khi mười nguyên thủy chư một thế giới kiếm tiểu lục địa ngôi sao vỡ lơ lửng trong hư không, trên lục địa sao này chỉ có một trang viện chiếm diện tích rộng lớn, lúc này đang có các chiến sĩ cấp vũ trụ tuần tra. Đột nhiên họ thấy từ xa trong hư không có một chiếc phi thuyền vũ trụ hình thoi đang từ từ hạ xuống, nhất thời mọi người đều kinh hãi biến sắc, lập tức truyền âm cho thủ lĩnh hộ vệ áo đa: "Tướng quân, có phi thuyền, cưới." Bên trong trang viện chợt có một bóng người bay ra, chính là lão giả hói đầu áo đa. Áo đa ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy đó là một chiếc phi thuyền vũ trụ hình thoi, áo đa nhất thời biến sắc. Ký hiệu của Thiên Thực Cung, lại là phi thuyền vũ trụ cấp F, lại tới chỗ ta. Áo đa dẫn vài chục hộ vệ hóa thành những luồng lưu quang, nhanh chóng bay tới. Xa xa, chiếc phi thuyền vũ trụ hình thoi đang từ từ hạ xuống, đáp xuống trên một đám cỏ và hoa dại. Hả, phi thuyền của Thiên Thực Cung, hẳn là điện hạ về, nhưng sao lâu như vậy mà không mở cửa khoang? Áo đa dẫn một đám hộ vệ phía sau, đứng bên cạnh phi thuyền, vũ trụ lặng lẽ chờ. Chiếc phi thuyền dừng lại một hồi lâu, rốt cuộc cửa khoang cũng mở ra, một tráng hán lực lưỡng phá cự phủ xuất hiện trước cửa khoang, lạnh lùng nhìn lướt qua đám người áo đa. Áp lực vô hình ép vào linh hồn đám người áo đa. Bái kiến bất hủ, áo đa sợ hãi vội hành lễ. Bái kiến bất hủ, tháo kiến bất hủ. Đám hộ vệ cũng bị dọa khiếp, La Phong đang tìm hiểu, thời điểm mấu chốt không được ảnh hưởng tới hắn. Tráng hán lực lưỡng lạnh lùng nói: "Phi thuyền Thiên Thực Cung ta sẽ dừng lại ở đây cho đến lúc La Phong tỉnh lại. Các ngươi không cũng được quấy rầy." Dạ, đám người bọn áo đa cung kính hành lễ, đồng thời mỗi người đều thầm khiếp sợ. Trời, nhìn uy áp của người trước mắt phát ra, cùng với việc chung quanh sóng quy luật chấn động, hiển nhiên là một vị bất hủ vĩ đại. Nhưng La Phong điện hạ lại được một vị bất hủ đứng đợi mà không dám quấy rầy hắn tu luyện, hóa là ghê gớm. Dù sao La Phong cũng chỉ là thành viên Thái Sơ Bí Cảnh, địa vị kém hơn bất hủ ở Thiên Thực Cung nhiều. Trào, cửa khoang đóng lại. Bọn người áo đa chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi. Một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày, điện hạ sao vẫn còn chưa tỉnh lại? Đúng, chúng ta đã đợi tại đây lâu lắm rồi. Tướng quân, nếu điện hạ một mạch tìm hiểu, chúng ta cứ một mạch đứng chờ một cách ngu ngốc ở đây à? Ta thấy chúng ta nên về trước đi. Câm mồm, áo đa khẽ quát một tiếng, nhìn lướt qua đám hộ vệ phía sau, lạnh giọng nói: "Các ngươi cũng là cấp vũ trụ vực chủ, nãy giờ mới bao lâu chứ? Đến cả ta cũng không dám lên tiếng, thậm chí đến cả bất hủ Thiên Thực Cung cũng cùng đợi tại đây, không dám quấy rầy La Phong điện hạ tu luyện. Các ngươi dám kêu khổ hử?" "Hừ," những hộ vệ lúc trước còn xì xào, nhất thời không dám lên tiếng nữa. "Câm miệng hết cho ta, nếu điện hạ tính lại, ra ngoài mà không thấy được chúng ta nghênh đón, việc này sẽ xem như chúng ta không làm tròn bổn phận." Áo đa quát: "Dạ, tướng quân." Đám hộ vệ đều ngoan ngoãn đáp. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, La Phong khoanh chân tĩnh tọa trên mặt sàn kim loại không hề nhúc nhích. Trong đầu lúc này đang lại hiện lên những cảnh tượng. Trong đầu không ngừng hiện lên những quỷ tích lúc trước Thiên Thực Cung vũ cao cao tại thượng dùng chiến tinh cầu lửa đen diễn luyện ra. Trong quyển sách thứ hai thời không tùy bút ẩn chứa nhiều bí pháp, rất nhiều chỗ hắn không hiểu. Lúc này những nút thắt lần lượt được phá giải, cửu vũ hỗn độn bia, thời không tùy bút, phiêu huyết bí điển, chiến tinh cầu lửa đen, hình ảnh viễn cổ, bức tượng thần thú, như đều nối lại với nhau. Hơn nữa, lúc trước vốn đã cảm ngộ được 35 loại huyền diệu. Loại huyền diệu thứ 36 này cũng đã tìm hiểu được không ít rồi. Lúc này xác minh với nhau, những nghi hoặc không ngừng bị phá vỡ, nhiều cảm ngộ hiện lên, làm trên mặt La Phong đều không tự chủ được hiện lên một nụ cười. Thấm thoát, La Phong đã hoàn toàn hiểu được loại huyền diệu thứ 36, vì lúc trước chiến tinh cầu lửa đen trên thực tế là không ngừng chiến luyện, cho đến lúc hoàn toàn chiến luyện cả quy luật không gian. Do đó trong lúc không kìm lòng được, La Phong lại tiếp tục cảm ngộ xuống nữa, bắt đầu cảm ngộ bức đồ họa thứ ba cửu vũ hỗn độn bia bạo phú đồ. Các loại nghi hoặc không ngừng nổi lên trong lòng, các chỗ khó có thể giải thích. La Phong kết hợp với chiến tinh cầu lửa đen, một vài cảm ngộ từ hình ảnh viễn cổ xác minh, cũng phá được một vài cửa ải khó, mất vô số tinh lực cũng phá được một cửa ải. Dừng ở đây thôi, La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa đột nhiên mở mắt. Tìm hiểu nữa thì hiệu suất sẽ thấp hơn nhiều. Tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, tốt nhất vẫn là dùng thời không tùy bút. Ta bây giờ vẹn vẹn chỉ có hai cuốn sách đầu, còn chưa có quyển thứ ba. La Phong rõ ràng cảm giác được, không có thời không tùy bút xác minh, hiệu suất mình tìm hiểu hạ xuống kinh người như thế nào. Thời không tùy bút, thường không tùy bút, là do người sáng lập cửu vũ hỗn độn bia viết, quý giá vô cùng, nhưng lại là bí pháp để tìm hiểu cửu vũ hỗn bia tốt nhất. Vào cơ phòng điều khiển mở ra, La Phong quay đầu nhìn lại, Người vừa đi vào chính là tráng hán lực lưỡng vác cự phủ. Tráng hán lực lưỡng liếc mắt nhìn La Phong, đã tỉnh rồi à, ngươi có thể xuống được rồi đó. Cảm ơn bất hủ, La Phong khẽ khom người. Đây là việc cung chủ ra lệnh, không cần phải cảm ơn ta. Tráng hán lực lưỡng nói xong không nói tiếp nữa, La Phong khẽ hành lễ, rồi nhanh chóng đi theo thông đạo đi tới, sau đó ra khỏi cửa khoang, bái kiến điện hạ. Áo Đa và đám hộ vệ vừa thấy La Phong ra, đám người vốn đã chờ đợi trên 30 ngày đều vội cung kính hành lễ. La Phong nhảy xuống cửa khoang, dẫm trên bãi cỏ, cười gật đầu, để các ngươi đợi hơi lâu, bọn người Áo Đa cung kính đi theo. Dạ, bọn người Áo Đa cung kính đi theo. Trên lục địa mảnh sao vỡ lơ lửng giữa hư không, La Phong chẳng mấy chốc đã trở lại chỗ ở của mình, căn bản không nhẫn nại được nữa, lập tức tiến thẳng vào mạng vũ trụ gia định. Vũ trụ giá định, Vũi Tường Sơn khu Thái Sơ, trang viên số 1136. La Phong đi thẳng tới tu luyện trạm của mình. Thiên thực, cung chủ lần này giúp ta một lần, tiết kiệm cho ta tối thiểu cũng 2-3 năm. Hơn nữa diễn luyện chiến tinh cầu lửa đen làm ta tìm hiểu thêm được một chút đầu mối về bảo vũ đồ. La Phong hồi ức lại cảnh mình trải qua ở thiên thực cung lúc trước, không kìm được vẫn còn sợ hãi chiến tinh cầu lửa đen đó. Không gian vũ trụ vô cùng ổn định, cho dù nhiệt độ một hành tinh cao tới đâu cũng không thể làm cho không gian bị ảnh hưởng chút nào. Còn tinh cầu lửa đen đốt cháy cả không gian, đến cả không gian loạn lưu cũng bị trấn trụ, trọng lực siêu cường làm cả không gian vặn vẹo. La Phong đoán cho dù là vĩ đại như bất hủ, vì tinh cầu lửa đen đó đốt cũng sẽ bị đốt cháy chết tươi, cử trọng như khinh. Ta tạm thời đừng nghĩ xa như vậy, cho dù một hành tinh thì ta cũng không thể làm nó dịch chuyển nổi. La Phong lắc đầu. Lập tức không còn suy nghĩ nhiều nữa, hắn động tâm ý, vác một cây trường côn màu vàng sẫm, đã hoàn toàn cảm ngộ được 36 loại huyền diệu cơ bản, cũng không biết có thể thi triển ra tầng thứ 6 chưa, diễn thần binh có 9 tầng. Tầng thứ 5, không gian thiết cáp. Tầng thứ 6, tự thành thế giới. Từ tầng thứ 5 tới tầng thứ 6 là cửa khó đột phá nhất trong cả 9 tầng diễn thần binh. Trên 80 năm khổ tu, cảm ngộ của La Phong không ngừng tăng lên. So với 80 năm trước lúc này đã được đề cao nhiều lắm, nhưng vẫn không thể thi triển ra tầng thứ 6 diễn thần binh. Diễn thần binh, ra, La Phong quát lạnh, rao, vô số kim quang từ phía sau trường côn màu vàng sẫm bắn ra. Nhất thời những quang mang kim sắc chói mắt, rất nhiều thanh tiểu kiếm kim sắc nhỏ với hoa văn màu vàng kỳ bí phục ra thành những sợi tơ. Vô số kim quang làm không gian chung quanh phải biến đổi, gợn lên những quy luật bản nguyên không gian và quy luật bản nguyên kim. Lập tức mặt sàn hợp kim của tu luyện trạng toàn bộ đều biến mất, thế giới mênh mông, khí lưu chuyển động. Chiêu này một khi xuất ra có thể thay trời đổi đất, chính là tầng thứ 6 diễn thần binh tự thành thế giới hả? La Phong cau mày, mặt đỏ bừng, ý thức niệm lực điên cuồng khống chế những căn cơ của thế giới kiếm. La Phong không kìm được gầm khẽ một tiếng, ầm ầm. Thế giới kiếm vừa hình thành vẹn vẹn chỉ duy trì được 3-4 giây rồi vỡ ra. Lập tức chấn động dữ dội, sau đó ầm một tiếng, bị vỡ nát tiêu tán mất. Chừng xây đếc thanh tiểu kiếm kim sắc dày đặc đang lơ lửng bốn phía. Nhưng thế giới kiếm đã bị vỡ nát rồi, vẹn vẹn chỉ có vài giây đã bị nát ra. La Phong cười lắc đầu, nhưng cũng không tồi. Đây là lần đầu tiên ta chính thức hình thành được thế giới kiếm, nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng lần đầu tiên ngưng tụ thành công thế giới kiếm, đã có thể hình thành thế giới kiếm. Vậy những phần sau phỏng chừng cũng sắp thành công rồi. Đột phá mỗi một tầng đều rất khó, như tầng đầu tiên diễn thần binh, huyễn kiếm thức, vẹn vẹn chỉ là tổ hợp thành một thanh huyễn kiếm. Còn tầng thứ hai thích khiên thức, lại phải đồng thời khống chế chính thanh huyễn kiếm hợp thành một khối. Chênh lệch lớn tới như thế nào, 80 năm qua, La Phong từ diễn thần binh tầng thứ 5, không gian thiết cát, không ngừng tiến bộ, tốc độ tiến bộ rất kinh người, cũng gặp gỡ nhiều việc rất thần kỳ. Như vậy phải mất 80 năm mới cuối cùng đụng được đến cánh cửa tầng thứ 6 tự thành thế giới. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là cánh cửa thôi, mỗi một tầng thì uy lực cũng khác nhau. La Phong bây giờ vẹn vẹn ngưng tụ được thế giới kiếm trong vài giây, xem như tới trình độ sơ cấp nhất tầng thứ 6. Theo lý thuyết, sau khi cảm ngộ bảo phú đồ đạt tới trình độ nhất định, mới có thể thi triển ra thế giới kiếm. La Phong căn bản không chính thức tiến hành cảm ngộ được bảo vũ độ, thông thiên kiều tầng thứ nhất tới tầng thứ ba, đối ứng với vũ tích độ thông thiên kiều tầng thứ tư tới tầng thứ sáu, đối ứng với tế vũ độ độ, thông thiên kiều tầng thứ bảy tới tầng thứ chín, đối ứng với bảo vũ độ. La Phong nhíu mày. Đây là một mức đối ứng đại khái, ta đã ngộ ra 36 loại bản chất đầu, so với cảm ngộ tế vũ độ bình thường sợ mạnh hơn thập bội, cho nên mới có thể miễn cưỡng hình thành thế giới kiếm, nhưng vẹn vẹn chỉ duy trì thế giới kiếm o vài giây, phỏng chừng muốn xong lên thông thiên kiều tầng thứ bảy vẫn còn chưa được, tu luyện để quen thuộc hơn, duy trì thế giới kiếm thời gian lâu hơn. La Phong suy tư, hơn nữa ta hiểu được 36 huyền diệu đầu mà tiếp tục nghiên cứu bảo vũ đồ, lúc này muốn hiểu được toàn bộ khẳng định khó như lên trời, nhưng nghiên cứu chút bề ngoài thì phỏng chừng sẽ rất nhanh, cơ sở càng tốt cảm ngộ càng nhanh. Cơ sở của La Phong không thể nghi ngờ gì là vô cùng vững chắc. Nghiên cứu bảo vũ đồ cần quyến ba thời không tỷ bút, ta nên mua bí pháp thôi. Cha, nên mua bí pháp thôi. La Phong hiểu được đạo lý ma đao bất mộ xài công tức là bỏ công mại giao, thì trẻ củi sẽ nhanh hơn. Lúc này nhanh chóng xông ra khỏi tu luyện trạm, vèo, bay thẳng đến trong thư phòng, chỗ ở của mình, ngồi trước bàn viết, mở màn hình máy laptop. La Phong nhanh chóng mở bảo khố ra, bắt đầu chuẩn bị mua bí pháp. Đột nhiên hắn sửng sốt, thấy điểm tích lũy cá nhân phía dưới bảo khố, số dư điểm tích lũy cá nhân, 7.466 không, mới trên 7 vạn điểm tích lũy thôi ư. Mua quyển 3 thời không tỷ bút, cần 10 vạn điểm tích lũy mà. La Phong hơi sửng sốt,